Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta là những Kitô hữu và chúng ta đã được Thiên Chúa mời gọi chúng ta để theo Ngài. Thế nhưng thử vấn lương tâm xem là chúng ta đang theo Chúa như thế nào? Chúng ta theo Chúa một cách trọn vẹn hay là theo Chúa một cách nửa vời? Chúng ta nhìn lại trong những bài đọc trước, bài đọc 1 thì nói về tiên tri Elia đã mời gọi ông tiên tri Elisa theo mình. Và ông tiên tri Elisa khi đó đang là cày ruộng. Và khi được mời gọi, ông đã xin phép ông Elia và quay trở về nhà của mình, lấy cái cày đang đi cày trẻ ra làm củi, đốt luôn, để nấu cái con bò mình đang đi cày giết luôn, để đãi những người trong gia đình, để từ giã. Một cái hành động gọi là nhất quyết. Mình đi cày mà cái cày mình đã trẻ ra, đã đốt đi, thì lấy cái gì mà cày? Con bò mình đang đi cày mà mình giết nó, thì sao đi cày tiếp được? Một thái độ dứt khoát. Đã theo Chúa thì theo dứt khoát. Đó là trường hợp thứ nhất. Rồi trong bài Tin Mừng, chúng ta thấy có ba người. Người thứ nhất thì đến thưa với Đức Giêsu rằng xin theo Thầy. Đức Giêsu đã trả lời: con trồn nó có hang, chim trời nó có tổ, thế nhưng con người thì không có chỗ tựa đầu. Theo Chúa là chấp nhận một đời sống bấp bênh, không có thủ cho mình, không lo lắng cho thân xác mình. Rồi cái người thứ hai thì được Chúa là mời gọi hãy theo tôi. Thế nhưng anh ta thì xin phép rằng cho tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Và Đức Giêsu đã nói cứ mặc kệ, để người chết chôn người chết, không quan tâm đến những người đã chết. Nghĩa là không quan tâm đến những chuyện ngoài đời nữa, hãy chỉ biết theo Chúa mà thôi. Còn người thứ ba thì cũng xin Chúa và Chúa đã nói, ai đã cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không xứng đáng vào nước trời. Cái là chúng ta đã theo Chúa thì phải dứt khoát, còn nửa vời theo Chúa thế nhưng lại còn muốn thế gian thì chắc chắn người đó không xứng hợp với nước Thiên Chúa. Vậy thì thử hỏi trong chúng ta theo Chúa như thế nào? Chúng ta theo Chúa, thế nhưng mà đôi khi chúng ta vẫn nghĩ đến cái lợi ích trần gian của chúng ta. Ta theo Chúa, thế nhưng mà ta vẫn chưa dám bỏ tất cả để đi theo Chúa. Thí dụ như là chúng ta vẫn còn tiếc nuối một ngày làm Chúa Nhật. Ta chưa dám từ bỏ, dứt khoát cái ngày Chúa Nhật để ta dành thời gian để đi lễ. Và vẫn đi lo công ăn việc làm, bỏ Chúa. Như vậy là ta vẫn chưa dứt khoát theo Chúa, vẫn theo Chúa nửa vời. Hoặc là đôi khi chúng ta được mời gọi vào trong một giáo xứ để rồi cộng tác vào trong hội đoàn này, hội đoàn kia, hay là giúp đỡ việc này, việc kia trong giáo xứ. Thế nhưng chúng ta vẫn chưa trọn vẹn làm việc cho Chúa. Bởi vì trong bài đọc 2 thì Chúa nói với chúng ta đó là hãy yêu người thân cận như là chính bản thân mình. Còn nếu anh em đang cắn xé nhau thì hãy coi chừng đó. Nhưng rất nhiều những người tham gia trong cộng đoàn bị những người khác nói xa, nói gần, nói xỉa, nói sói khi mà người ta lỗi phạm một cái điều gì đó, để rồi làm cho người ta chán nản, không muốn tham gia giáo xứ. Và cũng có những người không muốn đến nhà thờ nữa, bởi vì đến nhà thờ họ gặp toàn những người moi móc những cái điều xấu xa, những cái điều tội lỗi, những cái điều lỗi phạm của họ ra để nói, cho nên họ không dám đến nhà thờ. Và như vậy mà ta cứ nói rằng ta yêu Chúa thì chắc chắn chúng ta chưa yêu Chúa đâu. Bởi vì Thánh Gioan Tông Đồ đã nói ai nói mình yêu mến Chúa mà không yêu anh em mình, đó là kẻ nói dối. Và trong bài đọc 2 cũng nói rõ điều đó, đó là phải yêu người khác như là chính bản thân mình vậy. Mà nếu trong chúng ta đến nhà thờ mà chúng ta lại vẫn đi nói xấu người bên cạnh chúng ta, thì thử hỏi xem chúng ta có nhân đức không. Người ta kể một câu chuyện, đó là có một anh thanh niên, anh ấy đến nói với cha xứ rằng: thưa cha, từ tuần tới con sẽ không đến nhà thờ nữa, con sẽ bỏ lễ. Cha xứ hỏi là tại sao anh lại bỏ nhà thờ, không đến nhà thờ nữa. Anh ta nói rằng con đi lễ, thế nhưng mà con nghe hết người này chê bai người kia. Người thì đi lễ thì nói chuyện không chăm chú dự thánh lễ, người thì vừa dự lễ lại vừa lôi điện thoại ra để nhắn tin cho nhau, để xem những cái clip nọ clip kia, không quan tâm đến thánh lễ. Như thế con sẽ không đi nhà thờ nữa, làm con chưa chí quá. Cha xứ nói rằng thôi cũng được, lý do của anh cũng chính đáng, thế nhưng trước khi anh rời bỏ nhà thờ thì anh có thể giúp tôi làm một việc này không? Anh ta bảo vâng được. Vậy thì bây giờ anh hãy cầm cho tôi cái ly nước này. Cha xứ đổ đầy tràn cái ly nước, đầy tràn hết. Và anh hãy cầm đi vòng quanh cái nhà thờ này 3 vòng. Và nhớ đừng để cái giọt nước nào nó đổ ra nhé. Thế là anh ta cầm người ta đi, đi 3 vòng về thưa cha xứ: thưa cha, con làm xong rồi, không một giọt nước chảy ra. Cha xứ bảo được rồi. Vậy thì trong khi đi như vậy, anh có nghe thấy ai nói xấu ai không? Anh ta bảo thưa không. Anh có thấy ai trong khi và trong nhà thờ mà cầm điện thoại nói không? Thưa cha không. Đúng. Tại sao anh không thấy? Bởi vì anh chăm chú vào cái ly nước, không để cho nó đổ, nên anh đã không thấy những người khác nói xấu nhau, không thấy những điều xấu người khác làm. Như vậy, nếu anh đến nhà thờ chỉ với một mục đích, đó là chăm chú đến Chúa mà thôi, thì anh sẽ không nhìn thấy những cái lỗi lầm của người khác. Còn nếu anh đến nhà thờ chỉ để không lỗi luật Chúa, đến nhà thờ chỉ để khoe quần khoe áo, đến nhà thờ để người ta biết rằng mình có đạo, thì chắc chắn anh sẽ thấy bao nhiêu những cái lỗi lầm của người khác. Mà nếu một người đến nhà thờ không phải vì chính Chúa, thì người đó chắc chắn cũng không phải vì Chúa mà giữ đạo và có thể bỏ nhà thờ bất cứ lúc nào. Người thanh niên nghe cha xứ nói như vậy, và anh ta đã nghĩ lại và anh ta không bỏ nhà thờ nữa. Vậy trong cuộc sống của mình, Thiên Chúa mời gọi chúng ta theo Chúa. Và Chúa đòi chúng ta là phải theo Chúa một cách dứt khoát, chứ không phải nửa vời. Đã mến Chúa thì phải yêu người, phải giữ trọn lề luật. Và trong cuộc sống của con người, ai cũng có những lỗi lầm của mình. Chúng ta mới mừng lễ Thánh Phêrô và Phaolô ngày hôm qua, tôi thấy các ngài là những vị tông đồ cả, là những cột trụ của giáo hội. Vậy mà Phêrô cũng còn chối thầy mình, Phaolô thì đi bắt đạo. Ai cũng có những lỗi lầm, không ai tránh khỏi. Vậy thì mỗi người chúng ta ngày hôm nay hãy biết đến với Chúa với tâm hồn của mình, với lòng của mình, chứ đừng vì người khác, người kia mà rồi chúng ta bỏ Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay hãy biết lắng nghe lời của Chúa và hãy biết theo Chúa với cả tâm hồn của mình, và đừng quan tâm đến chuyện người khác, nhưng hãy biết quan tâm đến chính mình và Chúa, xem ta đã giữ trọn lề luật của Chúa chưa, xem ta đã yêu mến Chúa thực sự chưa. Có như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa đón mời chúng ta vào nước của Ngài khi chúng ta hoàn trọn trên dương thế này.